32, Thượng Sĩ Nhất Quyết Nhất Thiết Liễu.
Bây giờ tới cái bài thứ 12 là cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Đây, chủng tánh và căn cơ đây nè nha. Thượng Sĩ Nhất Quyết Nhất Thiết Liễu. Này, hồi nãy tôi nói là trung lưu đó, còn đây là Thượng Sĩ nè. Thượng Sĩ Nhất Quyết Nhất Thiết Liễu. Trung hạ đa văn đa bất tính, đáng tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Là chúng tánh và căn cơ. Từng bài hay lắm. Đọc cái này mình nghiên cứu để mình trên con đường tu hành tốt lắm. Ta dịch là, rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đại thừa thượng sĩ ta nhất quyết mà, nhất quyết là nhất thiết liễu à, ta cương quyết, ta làm, ta đoạn trừ phiền não vô minh gọn ghẽ là rồi tất cả. Cho nên cái tu của mình để học cái này là phải học cái giáo lý cái bằng là đốn tiệm bí mật và bất định. Cái người mà căn cơ đốn giáo khác, người căn cơ tiệm giáo khác. Cái người tiệm giáo thì là nói rằng thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu này, họ nghe họ không biết, họ nghe họ nói mình phá Phật à. Chứ cái người thượng sĩ này là mỗi bữa không có thèm tụng kinh đâu, không thèm tụng kinh, không thèm lại Phật, là bởi vì người ta hiểu rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chánh pháp của Phật dạy cái gì. Mà người ta đã nắm rồi, ta nắm cái chánh pháp rồi, cái ý tứ của Phật dạy rồi, thì bây giờ người ta làm thôi chứ còn ai tụng kinh chi. Ta quyết định, ta đoạn trừ cái gốc của vô minh, của phiền não là xong. Còn mình mà không có cái búa, mình không có cái cưa để mình cưa nó cái gốc, thì mình mới lặt từ cái lá, mình mới bẻ từ cái nhánh cho cái cây nó còi đi. À, nó còi đi, nhánh lá bẻ, bẻ còi xong rồi mới kiếm con dao, mới cắt nhánh nhỏ để út út thì cắt cho nó còi đi. Rồi mới mượn được con dao phai cho chặt cái nhánh bằng cùm tay cho nó còi đi. Là tại vì mình không có phương tiện, mình muốn đốt cái cây mình không có phương tiện. Còn cái người mà người ta có khả năng cưa, bây giờ cưa máy nó nổ cái rồ ra cho nó đưa vô. Đưa qua mấy anh kia là ngã cái tung ra. Ai ở đó bẻ lá rồi bẻ nhánh rồi ta bẻ cây. Cái đó là tại vì nghèo khổ, tại vì không có phương tiện, tại vì lạc hậu. Nó coi ta đốt cây rừng đâu biết à. Giật cái máy cưa nổ xong rồi là đưa vô nó rắc lên đằng cái. Qua mấy anh kia nhớ nha, là cái mé trước là phải thấp hơn nha, làm gần cái dưới đất á, cái mé sau là phải cao hơn thước, bên cô đưa con rớt vô nó ngã ngay qua cái bên cái phía mình mở miệng thấp á, còn không nó ngã bậy chết chịu à. Thế thì là người ta làm rất là gọn, đó là những hạng văn minh, ta gọi là thượng sĩ nhất quyết. Ta làm cái một là ngã cây à, ta có làm lâu. Thì sự tu hành cũng vậy, cái đốn cây nó đã vậy thì tu hành nó cũng giống như vậy. Tu hành là mỗi bữa vậy, làm ăn đủ thứ, hơn thua phải quấy tốt xấu lừa đảo giật dọc. Trời Phật ơi, tôi nghe cái siêu thị mà cô ra vậy, cái Biên Hòa đó, báo tôi đang tôi tội nghiệp vô cùng vô tận cái dân của ta, vô trong đó rồi ăn cắp quá trời quá đất. Báo đăng mà mình nghe đứt ruột à. Cái dân của mình, Việt Nam mình đâu phải là dân tầm thường đâu, mà những cái người mà vô ý thức, không có tôn trọng cái nhân phẩm của cái dân tộc mình, đi vô ăn cắp riết rồi tới nổi như là có bữa người ta xác luôn cả quần áo. Như vậy thì là làm sao mà mình còn lòng dạ nào mình đi vô ở trong cái siêu thị đó nữa. Cho nên là cái chuyện tu hành nó cũng phải vậy. Bậc thượng căn khác, bậc trung căn khác. Cái người thượng sĩ ta nhất quyết là ta đoạn ta cái gì? Cái gì là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau? Là kiến hoặc và tư hoặc. Là ngũ cái, là thập tiền. Mà người ta đoạn được kiến hoặc, tư hoặc, tức là cái nhân tâm giới ta ra khỏi rồi. ta đoạn được ngũ cái, ta đoạn thập thiền rồi là người ta có thể đi lần lên tới vô thượng bồ đề được. Chứ còn ở đó mà mỗi ngày phải là mặc áo tràng vô, rồi phải đốt nhang, phải nguyện nguyện nửa giờ đồng hồ, nhờ hồng ân tam bảo gia hộ cho con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ, nguyện hoài như vậy mà nghiệp chướng mình không tiêu trừ, đi vô siêu thị ăn cắp à, đi mua bán là lừa đảo. Lừa đảo ta mua xoài vậy, ta mới mua rồi cái rồi nghĩa là xoài hứa là 50 ngàn chục mua rồi, cái bốc dùm, hứa bốc dùm đàng hoàng lát cưa nên là xoài giấu xài thúi bề bạc không à. Trời, tôi mà bản thân tôi mà còn bị cái đó thì nhiều khi tôi cũng phiền não nổi lên. Thay để tôi làm dùm, tôi lửa dùm, cơ khổ mình tin nè. Tin rồi thì về lấy là sao xoài nãy thấy con ngon, giờ mua đồ tin là méo xẹo u hòn bề bạc không. Thế thì là nếu mình mua bán rồi lừa đảo, rồi mình vô siêu thị, rồi mình ăn cắp, rồi mình làm lăng nhăng như vậy, mình nói chuyện mà bán 50, mình nói là 200, nó thấp vậy. Rồi ai trả 100 là coi như dính bẫy rồi. Thế thì như vậy rồi mỗi ngày mặc áo vô, rồi cầu nguyện nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho con, là nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc này kia. Cầu nguyện vậy sao cầu được? Phật trời nào mà cứu nổi? Còn người thượng sĩ người ta không làm vậy, không bao giờ lừa đảo dân mình trong cách giáp, mà người ta nhắm cái kiến hoặc tư hoặc tầm sao hoặc vô mình, hoặc người ta dứt khoát một cái, đó là thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu, rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đó, nó rất là rõ ràng chứ đâu phải là phá Phật đâu, không thèm mặc áo, không thèm đóng nhang, không cần giấy lăng nhăng gì hết. Nhưng mà đâu là nguyên nhân của phiền não của khổ đau, đâu là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, đâu là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ? Ta thấy rồi, ta nhất quyết liễu mà, nhất quyết liễu mà. Cho nên là tôi nhắc đại chúng cái này, học cái này là cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Đừng có đem cái mà sơ cơ đó, cái sơ cơ mà đem mà so sánh với cái này là học cái này không có được. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Giống như người đốn cây ta không cần bẻ nhánh đã cành, mà ta cưa gốc. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái tiền. Cái chữ này xin đại chúng sửa, chữ cái á, chữ cái viết to lên giống chữ tiền vậy nè. Chữ cái đây tức là ngũ cái, là tham dục, sân nhuế, thùy niên, tạo hối và nghi. Năm cái món đó. Cái là ngũ cái, tiền là thập tiền, là 10 cái món ràng buộc con người ở trong tam giới. Cho nên là việc kiến tư hoặc đó là tôi nói nhiều lần rồi. Đó, cái gốc mà người ta đốn cái gốc là cái ngọn nó tự tiêu chứ. Ta không cần bẻ nhánh, ta không cần chặt cành đâu. Cưa cái gốc là hai phát, hai nhát cưa thôi. Mà mỗi nhát cưa vậy có mấy phút mà cái cây to vậy nè. Cái tôm ôm nhà là hai nhát cưa à, là cây ngã nó đùng liền. Còn cây to như vậy mình bẻ từ nhánh từ đọt về ra, rồi lấy dao là cắt nhánh bằng tay út đã, rồi chặt cái nhánh bằng thanh cái cùng tay, chặt chân nào cho rồi cái cây, chặt tới chết cũng không ngã được cái cây. Thành ra cái tu của bậc thượng sĩ khác, tu bậc hạ sĩ khác, tu của bậc là đốn giáo khác, mà tiệm giáo khác. Việc kiến tư, việc sạch hết cái tiền, chỉ cái là sửa lại đánh chữ in đàng hoàng. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Ai trừ được kiến hoặc là cái người này chứng quả tu đàng hoàng ngay trong cái lúc mà các vị ngồi ở đây nè. Các vị cứ mặc quần áo cỡ đó, không cần thay đổi, nghĩa là quần áo gì hết. Các vị là các vị nguyên, như vậy mà được quả tu đàng hoàng rồi đấy. Chứ không phải được quả tu đàng hoàng rồi nó mọc thêm cái nanh là cái sừng gì nữa đâu, không cần. Cho nên là phải nhìn thẳng mình là Phật, từ tu đàng hoàng tới đà hàm a na hàm a la a la hán là ta ngồi ngay giảng đường này, ta có thể làm những vị đó à. Phải học đạo là học kiến đại thừa là phải vậy á.